Nhân đạo chí tôn, chương 2297, con gái thông tuệ 2, góc truyện audio.com, Dịch tiên sinh mỉm cười, nói, ta có thể tìm cho nàng ba vị sư tôn à, người đâu, mời vân tướng, mặc tướng và thiên ti nương nương tới đây, cứ nói trẫm đã tìm được cho bọn họ một vị đệ tử. Táng linh thần vương vừa mừng vừa sợ, vội vàng khom người tạ ơn. Dịch tiên sinh đứng dậy, mỉm cười nói, giải ngữ đang ở ngoài triều à, người theo trẫm đi ra xem một chút. Quân thần hai người đi ra triều đình, Linh Giải Ngữ vội vàng tiến lên bái kiến, Dịch tiên sinh mỉm cười, nói. Đứng lên đi, quả thật là một nữ hài tử băng tuyết khả ái. Vân tướng, mặc tướng và thiên ti nương nương mỗi người thân mang tuyệt học trưởng khống tam đại thiên thư lục đạo, khí vận và nhân quả, những năm gần đây cũng nghiên cứu thất đạo, dung nhập lĩnh ngộ thất đạo vào trong tam đại thiên thư. Tam đại thiên thư, mỗi người bọn họ đều được một quyển, cũng đều là tiên sinh của trẫm. Người đi theo bọn họ cẩn thận tu luyện, trẫm rất mong đợi ngươi có thể đại phóng dị tài. Linh Giải Ngữ khom người bái tạ. Không bao lâu sau, Vân Quyền Thư, Mặc Ẩn và Thiên Ti Nương Nương chạy tới, nhìn thấy Linh Giải Ngữ kiểm tra một phen, ai nấy đều đại hoan hỉ tán thưởng. Táng Linh đạo huynh, ngươi mặc dù có chút trì độn, nhưng nữ nhi lại là trời sinh thông tuệ a. Sắc mặt Táng Linh thần vương ửng đỏ, lúng ta lúng túng không nói lời nào. Dịch tiên sinh dẫn hắn đi tới tạo phụ cung, đưa tấm phù văn kia vào trong luân hồi thiên cầu. Một lúc sau tấm phù văn bay ngược trở lại, dịch tiên sinh mỉm cười, nói, đúng như giải ngữ sở liệu tấm phù văn này là nửa thật nửa giả. Tứ diện thần luyện chế vật này hẳn cũng đã mất một phen tâm tư. Nếu ngươi dán tấm phù văn kia lên lồng ngực có thể tạm thời mê muội khế ước hỗn độn, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì 3 ngày mà thôi. 3 ngày sau, hiệu lực của tấm phù văn biến mất sẽ lập tức khiến cho ngươi biến thành khí hỗn độn, hơn nữa tốc độ bùng phát sẽ càng mãnh liệt hơn. Táng Linh thần vương có chút rợn cả tóc gáy. Dịch tiên sinh giao tấm phù văn hỗn độn lại cho hắn, mỉm cười nói. Khế ước hỗn độn ngay cả ta và đại tư mệnh cũng khó có thể ngăn cản, càng huống chi là tứ diện thần. Bất quá tứ diện thần hẳn là không chỉ luyện ra một tấm phù văn. Hiện tại hắn hẳn đã đi gặp mẫu hoàng đại đế rồi. Táng Linh thần vương thoáng do dự một chút, nói, mẫu hoàng đại đế nàng, mẫu hoàng đại đế tất phản ta. Dịch tiên sinh thở dài một tiếng, nói, tứ diện thần đích thân tìm tới, trong tay lại có đồ vật mà nàng cần, nàng không thể không phản. O không ô, khu luân hồi thứ 7, mẫu hoàng cung, mẫu hoàng đại đế thọ mệnh của ngươi đã không lâu, cho nên mới không muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, tạo phản thái hoàng. Nếu ta nói cho ngươi biết, ngươi còn có thể duyên thọ thì sao? Tứ diện thần nhìn chằm chằm mẫu hoàng đại đế, mặc dù dung mạo của mẫu hoàng đại đế vẫn còn trẻ tuổi, nhưng sinh mệnh đã đi tới điểm cuối, tinh khí không ngừng sói mòn, đại đạo không ngừng tan rã, đã không bằng trước đây. Tứ diện thần khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, có thể cứu ngươi, ngoại trừ hư không giới ra chính là sinh mệnh cổ thụ và thịt của đại tư mệnh. Mà hai loại bảo vật này đều đã rơi vào trong tay ta. Ngươi muốn sống, chỉ có thể đầu nhập vào ta, lật đổ đế nhạc, phá vỡ hoàng triều của đế nhạc. Sinh mệnh cổ thụ, thịt của đại tư mệnh, mẫu hoàng đại đế cực kỳ tâm động, hai loại, góc truyện audio.com, bảo vật này đối với nàng đều cực kỳ quan trọng, nàng sắp sửa phải chết, linh hồn không còn tồn tại, tan rã tiến vào táng khu, luân hồi chuyển thế. Mà Trung Nhạc không muốn đại toại mở lại hư không giới, đã đoạn tuyệt ý niệm ký thác linh hồn của nàng. Bởi vậy sinh mệnh cổ thụ và huyết nhục của đại tư mệnh mà tứ diện thần đã nói chính là thủ đoạn duy nhất để nàng kéo dài sinh mệnh. Nàng cũng từng nghe nói qua truyền thuyết Đế Lâm Lão Mẫu. Đế Lâm Lão Mẫu chính là bàn đào thụ biến thành, trái cây của nàng có thể kéo dài tuổi thọ. Mà Đế Lâm Lão Mẫu chính là một khỏa hột quả bàn đào trên sinh mệnh cổ thụ mọc ra. Ánh mắt mẫu hoàng đại đế chớp động, cười khanh khách nói. Tứ diện thần, ngươi nói mặc dù rất êm tai, nhưng lão thân còn có khế ước hỗn độn trên người, không thể phản bội khế ước. Mặc cho ngươi nói ngàn hoa vạn thảo, cũng khó có thể khiến cho lão thân phản bội thái hoàng. Càng huống chi, lần này không chỉ dính líu tới tính mạng của lão thân, còn dính líu tới vận mệnh của toàn thể côn tộc ta. Thái hoàng đáng sợ tới cực điểm, ta không phản, cho dù thân tử, nhưng vẫn còn có thể bảo trụ côn tộc, nếu ta làm phản, vậy thì ngay cả côn tộc cũng sẽ diệt vong. Tứ diện thần khẽ mỉm cười, lấy ra một tấm phù văn hỗn độn. Tấm phù văn này có thể mê muội lạc ấn khế ước hỗn độn. Chỉ cần đeo ở trên người, sẽ có thể tránh bị hỗn độn đồng hóa. Ta chính là xuất thân từ hỗn độn, ngươi hẳn là biết được điểm này, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Trái tim mẫu hoàng đại đế nhất thời đập thình thịch, ta muốn ngươi làm rất đơn giản, chính là đoạt lấy một tòa thánh địa khác, thánh địa vãng sinh của khu luân hồi thứ 7. Thánh địa vãng sinh vốn dĩ là của ngươi, lại bị Thái Hoàng đoạt mất, đưa cho tình nhân của hắn, lại khiến cho ngươi cơ khổ không nơi nương tựa, không chỗ đặt chân. Tứ diện thần cười lạnh một tiếng, nói, ngươi vì hắn đã lập được công lao hãn mã, mà Thái Hoàng chẳng những không thưởng thức thậm chí còn thi triển quỷ kế, khiến cho côn tộc ngươi không thể đạt được một tấc lãnh địa. Ngươi cam tâm tình nguyện sao? Sắc mặt Mẫu Hoàng Đại Đế âm tình bất định, tứ diện thần xoay người rời đi, nói. Ngươi đợi tin tức của ta, chỉ cần tin tức của ta vừa ra, ngươi liền giết vào thánh địa vãng sinh, chém chết tình nhân tư mệnh của Thái Hoàng, mà ta thì sẽ đưa trái cây sinh mệnh cổ thụ và một khối huyết nhục của đại tư mệnh tới, giúp ngươi trường sinh. Nếu ngươi không khởi sự, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, linh hồn cũng sẽ không còn tồn tại. Mẫu Hoàng Đại Đế nắm lấy phù văn hỗn độn, sắc mặt đột nhiên tái xanh. Thái Hoàng đã bất nhân, vậy đừng trách lão thân bất nghĩa. Lão nương đơn giản tạo phản a. O không ô, mà vào lúc này, đám người Hách Liên Khuê Ngọc đã đi tới bên ngoài trường sinh điện. Chỉ thấy một gã nam tử trung niên nghênh tiếp mời đám người vào trong điện, mỉm cười nói. Những năm qua Thái Hoàng tìm không được ta, mà các vị lại có thể tìm tới nơi này, nghĩ tới hẳn là có thiên trợ giúp a. Hách Liên Khuê Ngọc quan sát gã nam tử trung niên này, trong lòng khẽ giật mình. Chỉ thấy gã nam tử này chính là Trường Sinh Đế, hiện tại tu vi sâu không thể lường, thậm chí ngay cả bọn họ cũng đều không nhìn ra sâu cạn. 16 vị địa hoàng lại càng kinh hãi hơn, cửu đại linh căn, mỗi một gốc linh căn đều là bất phàm. Thế giới hoa đã trở thành tử vi, bị ngạn hoa đã. Góc truyện audio.com, từng mở ra hư không giới, luân hồi đằng đã nhất thống luân hồi, sinh mệnh cổ thụ, phù tang thần thụ, hỗn độn liên tử trúc tiên thiên quả thụ đều chấn động thiên hạ. Mà nếu linh căn có thể tu luyện, trở thành thần ma, như vậy sẽ đáng sợ tới mức nào? Hiện tại, đã có một gốc linh căn thành đế, xuất hiện trước mặt bọn họ. Chính là Trường Sinh Đế. Cách chương.